Như Đà Phật, kính bạch trên Hòa Thượng, hôm nay nhân ngày giỗ tổ Hòa Thượng Sai Sơn lần thứ 50, Hòa Thượng đã bắt từ lao động, tuổi già sức yếu, về đây chứng minh hàng Phật tử chúng con được đầy đủ duyên lành, về đây tham dự. Giờ đây chúng con đê đầu cung thỉnh Hòa Thượng từng đi khai thị pháp yếu, để chúng con hương thơ tu hành được nguyện lợi lạc. Nguyện lên trên Hòa Thượng từ bi hứa thả cho hàng Phật tử chúng con được ân tiên công đức. Nam mô A Di Đà.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, ba thiên vạn kiếp năng cao ngộ, ngã kiên thiên văn bát thạ trì, nguyện giải Như Lai chân Phật nghĩa. Hiện nhân cái dịp mà ở nơi cái đạo tràng Vạn Linh này tổ chức khóa niệm Phật trong 7 ngày, kể từ ngày thánh đản của Đức Phật A Di Đà ngày 17 đến ngày 24 này, do đó cho nên tôi cũng đã do ở nơi cái sự niệm Phật của nơi trong tất cả quý vị hết, để nói một vài điều về liên quan đến cái pháp môn niệm Phật Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của mình ra đời trước đây hơn 2500 năm rồi. Chỉ vì có một đích duy nhất là Ngài muốn cho tất cả mọi người, tất cả chúng sanh, cũng như muốn cho tất cả chúng ta hiện nay ra khỏi cái dòng sanh tử luân hồi. Vì cái sanh tử luân hồi này đủ tất cả những sự khổ hết, để Ngài được giải thoát an vui tự tại, nghĩa là từ nơi cái phàm phu mê muội này đến ở nơi cái bực thánh giác ngộ giải thoát tự tại. Thì ngày ra đời ngày vợ rất nhiều cái pháp môn để mà giải thoát. Thì trong những pháp môn đó có pháp môn tịnh độ, nghĩa là tu tập theo pháp môn này thì khi mà bỏ cái báo thân ở nơi cái cõi trượt, nghĩa là ở nơi cái quế độ này, thì được sanh về ở nơi cái cõi mà thanh tịnh trang nghiêm. Vì cõi này đó thì Đức Phật gọi là quế độ, như là cõi vô giới khổ não, để sanh về nơi cõi mà thanh tịnh trang nghiêm. Cho nên cõi thanh tịnh trang nghiêm gọi là tịnh độ. Thì trong những cái môn mà được sanh về cõi trang nghiêm tịnh độ đó, thì nó có cái pháp môn niệm Phật mà gọi rằng là tưởng Phật, nghĩa là mình lấy cái trí tưởng tượng của mình để làm sao cho ở nơi cái hình tượng Phật nó hiện ra. Như là mình thích một cái bức tượng nào đó, tượng Phật mà Đức Phật A Di Đà ấy. Ví dụ đây là pháp môn nó về là cái pháp môn tịnh độ, rồi mình nhớ ở nơi cái hình tượng đó đó, để mình điện làm sao trong trí tưởng của mình đó nó hiện ra cái tượng hình tượng mà đúng như của mình nhìn thấy đó. Nhưng đang gọi rằng là pháp môn đó, tưởng Phật niệm Phật. Có pháp môn nó gọi rằng đó là quán Phật, niệm Phật. thì pháp môn quán Phật niệm Phật này á, nghĩa là không có phải là thấy ở nơi cái tượng Phật, mà là do ở nơi trong kinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tả cái tướng thân mà trang nghiêm, cái tướng thân là tốt đẹp trang nghiêm của Đức Phật Di Đà. Rồi mình nhớ ở đây những cái lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tả ra, đã dạy theo trong kinh đó, rồi mình cứ suy nghĩ để tưởng làm sao cho cái hình tượng đó, có cái hình tượng đó nó hiện ra trong trí của mình. Đó là pháp môn cái thứ hai về niệm Phật. Thứ ba là Đức Phật A Di Đà, có cái danh hiệu đó, là A Di Đà đó. Thì mình nghe nói đến cái danh hiệu A Di Đà Phật, rồi mình cứ nhớ và niệm cho nó thường, thì nó gọi rằng là cái pháp trì danh niệm Phật. Thì pháp danh niệm trì danh niệm Phật này á, mấy bữa nay đó mấy huynh đệ đã được thành đó, mỗi thời mỗi thời á đều niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là nhờ tu theo pháp môn trì danh niệm Phật. Thì trong pháp môn trì danh niệm Phật này á, về trong kinh là theo những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, thì quan trọng nhất á, là kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh, thường mình gọi tắt là kinh Di Đà mình thường tụng. Thì ở trong đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy về cái pháp môn nó trì danh niệm Phật. Thì đầu tiên hết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kêu ngài Xá Lợi Phất để chỉ dạy rằng cách đây qua Tây Phương trải qua mười muôn ức cõi Phật, thì có cái cõi đó, tên đó là Cực Lạc. Thì trong cõi Cực Lạc đó, đó thì có Đức Phật A Di Đà, ngài đương hiện tại giờ đương ngự nơi đó để thuyết pháp. Thì trước hết đó, Đức Phật Thích Ca đó mới nói tại sao mà cái cõi đó đó lại gọi là cõi Cực Lạc, có cái tên đó, tên là Cực Lạc. Thì Đức Phật đó, tự mình mới giải thích là vì cõi đó không có tất cả những cái sự khổ, mà cái người ở đây cõi đó thì thường hưởng những sự vui, do đó cho nên nó thành mới nói là cõi Cực Lạc, nghĩa là cái cõi vui tột bực ấy. Thì tại làm sao mà cái cõi đó gọi là cái cõi vui tột bực Cực Lạc đó, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó mới là diễn tả ra. Trước hết thì ngài tả ở nơi cái cảnh của cõi đó, nào là những hàng cây báo, nào là những cái mảnh lưới báo, nào là những cái lan can, những cái bao lơn báo, tất cả đều là dùng ở nơi kim ngân lưu ly pha lê để hiện thành, cho nên cõi đó gọi là Cực Lạc. Thì lại ở nơi cái cõi đó thì nhiều nơi đều có những cái ao báo. Tại sao kêu ao báo? Vì những cái ao đó chẳng những nó rộng lớn lắm mà nó lại là từng bằng những cái lưu, bằng kim ngân lưu ly sa cừ mã não nhân dân nó để mà nó xây thành. Còn ở dưới ao, dưới đáy ao thì thường là những cái cát vàng, cát vàng là cát vàng bình kim á, nó là Nước nào thầy đầy đủ 8 công đức. Do đó nên cõi đó cõi Phật Cực Lạc. Lại ở nơi cõi đó thì ngày đêm thì trên trời, trên hư không rơi những cái bông hoa báo. Mình ở đây á, hãy trên trời mà rơi xuống thì là rơi nước, mình gọi là mưa đó thì nước. Còn ở bên Cực Lạc thế giới cũng trên trời rơi xuống mà rơi lại những cái hoa báo. Cái hoa đó ai thấy thì cũng đều vui, nghĩa là đều vui, đều thích, nên gọi là bông mang Đà Lạt hoa. Mà trên trời rơi xuống cho nên gọi là thiên mạng Đà Lạt hoa. Rồi cái sự mà sanh hoạt của cái người ở Cực Lạc thì nhiều việc chứ không phải là một việc. Nhưng Nguyễn Phật Thích Ca đó, thì chỉ tóm tắt nói có một việc vậy thôi. Thường sáng sớm thì lựa những cái bông hoa nào mà đẹp, bởi vì bên cõi đó, cõi đất á, cái chỗ thì nó bằng hoàng kim. Hoàng kim á như nó nghĩa là không phải nó như bên này, đúng như bên này đâu, nhưng mà nó tương tự cho nên gọi cái tên thôi. Thì hoàng kim nhất thiết như mình ở đây á, là vàng 4 số 9 đó. Cái đất á, thì bằng cái thứ đó. Mà cũng Phật Thích Ca là nói tóm tắt vậy thôi, chứ còn có những kinh khác nó Cực Lạc thế giới thì có chỗ đó cõi đất là lưu ly, chứ không phải mà chỉ có một thứ là hoàng kim thôi. Cái đất của mình đây thì cát đất bùn sình nó dơ dáy, còn bên đó thì cái đất này sạch sẽ. Nên những cái bông hoa mà rơi xuống đó, thì lựa những cái bông hoa nào mà là tươi đẹp nhất thì đựng ở trong vạt áo, rồi đi cúng dường ở mười phương chư Phật. Trong cái kinh lại nói cúng dường tới 10 muôn ước chư Phật lên, chứ không phải là cúng dường ít. Rồi đến cái giờ ăn á, cái giờ mà ăn ở nơi cõi Cực Lạc là cõi của mấy vị đó đó, thì mấy vị đó trở về đúng bữa ăn, không có thể ăn xong rồi thì đi kinh hành. Thì Phật Thích Ca đó nghĩa là trình bày mà giới thiệu cho mình một việc sanh hoạt của cái người ở nơi cõi Cực Lạc như vậy thôi, chứ còn nhiều việc khác nữa. Nhưng mà mình nếu mình suy nghĩ thì những cái gì mà ở nơi Cực Lạc thế giới thì đối với mình nó thành là bậc thánh rồi. Tại sao lại nó thành là bậc thánh? Bởi vì cái thần thông tự tại mà đi cúng dường chư Phật ở mười phương, rồi về ở nơi cõi mình không trễ bữa ăn, thì mấy huynh đệ suy nghĩ coi, mình ở đây cái tốc độ mạnh mau nhất đó là gì? Ánh sáng là một, hai là điện. Cái tốc độ mà mau nhất đó, mà các nhà khoa học người ta nói có nhiều cái hành tinh đó, mà ánh sáng từ cái hành tinh đó đó mà đến ở nơi cái trái đất của mình đó, nó phải trải qua nhiều năm nó mới tới. Thì những hành tinh mà trong các nhà khoa học nói đó, thì nó cũng vẫn còn ở trong cái phạm vi của cõi ta bà này mà thôi. Bây giờ cái người bên Cực Lạc đó, đem bông hoa cúng dường chư Phật ở nơi những mười phương quốc độ khác, thì mà đi về trở về nước thì không trễ bữa ăn, thì mình biết cái thần thông tự tại đó là bực nào. Nó có thể là những muôn ngàn triệu lần mau hơn cái tốc độ ánh sáng, nó hàng triệu hàng tỷ lần mau hơn cái tốc độ của điện. Vì vậy phải bậc thánh thì mới có cái thần thông tự tại đó. Cái người phàm phu làm sao mà có cái thần thông tự tại đó được. Cho nên thành cái người Cực Lạc cái thành ra là có cái, là toàn cái bậc thánh. Cho nên nếu mình mà được sanh thì có Cực Lạc thì mình ở đây là phàm phu Mà nếu bỏ cái thân này, ai rồi cũng phải bỏ. Vậy tôi giờ già rồi cũng phải chết. Thì mấy vị cũng vậy, thì cũng già rồi cũng phải chết. Có nhiều người không đợi tới già, chết trẻ nữa. Nhưng mà chết rồi phải có cái thân kế. Mà từ cái nơi phàm phu này mà mình được sanh về cõi cực lạc, thì tất nhiên là thành bậc thánh. Cái điều đó, cái đó là ưu điểm nhất trong các môn đức Phật dạy. Cái điểm đó là cái điểm ưu điểm nhất, từ phàm phu mà lên bậc thánh. Mà từ phàm phu được thánh trong cái thời gian ngắn, cũng như mình nó chuyên niệm Phật thế này đó, thì nó 1-2 năm hay là 5-10 năm mà từ phàm phu lên bậc thánh, nó thì tất nhiên là cái ưu điểm nhất của pháp môn niệm tịnh độ này. Chứ tu những pháp môn khác đó, phải trải qua nhiều năm, nhiều kiếp này, nhiều thân này, thì mới thoát được cái thân phàm phu mà lên đến nơi bậc thánh. Như cái phàm phu ở đây á, mà đến cái bậc tu đà hoàng cũng không phải dễ đâu. Mà tu đà hoàng là bậc thánh nhỏ thôi chứ không phải bậc thánh lớn. Thì mình thấy pháp môn tịnh độ là nó ngắn gọn và là kết quả lớn. Rồi á, sau khi á mà nói cái ưu điểm cái cảnh tới thế giới cực lạc như vậy đó, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình mới giới thiệu Đức Phật A Di Đà. Thì ngày hiện tại mình đó, cái thọ mạng của Đức Phật A Di Đà đó thì vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, nhân dân trên đó thì cũng đồng cái thọ mạng như Phật, thì cũng là vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp. Cho nên mình cũng có gọi Đức Phật Di Đà là vô lượng thọ Phật, vô lượng thọ sống lâu, vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp. Rồi cái danh hiệu mà A Di Đà đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng giải thích là còn một nghĩa là vô lượng quang, vì cái thân của Đức Phật Di Đà luôn luôn là tỏa ánh sáng, nó chiếu khắp cả mười phương không có chướng ngại, do đó cũng gọi là vô lượng quang. Cho nên cái từ A Di Đà đó nó có hai nghĩa là vô lượng quang, cũng có nghĩa là vô lượng thọ. Nhớ nghĩa vô lượng quang vì ánh sáng của thần Phật Di Đà đó nó tỏa khắp mười phương, chứ không phải như ánh sáng của Đức Phật Thích Ca. Thì ở trong kinh nó nói cái ánh sáng của thần Phật Thích Ca mà ra đời ở nơi cái thế giới của mình đây đó, thì ánh sáng nó ra khỏi cái thần Phật chỉ có mấy tầm mà thôi, cái ánh sáng thường chứ không phải ánh sáng thành thông. Còn ánh sáng thường của Đức Phật Di Đà đó là chiếu khắp cả mười phương, do đó nên gọi là vô lượng quang. Thọ mạng là vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, cho nên cũng có nghĩa là vô lượng thọ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại sợ cái mình có cái sự thắc mắc là Đức Phật A Di Đà đó thì thọ mạng vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, nhưng mà Đức Phật Di Đà đó thì cái khi mà thành Phật ở nơi cõi cực lạc á, thì đến bây giờ, đến cái lúc mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói pháp á, hiện được bao lâu rồi, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tự nói là Đức Phật Di Đà từ khi mà thành Phật ở cõi cực lạc á, thì đến cái lúc mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho mình đó, thì đó là mỗi 10 kiếp. Kiếp số đó dài lớn lắm nè. Một kiếp như vậy đó, là nó bao là bao nhiêu cái triệu năm rồi, chứ mấy ít. Phật Di Đà thì thành Phật á, nó cực lạc á, thì tới Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà đang giới thiệu đó, được 10 kiếp. Nhưng mà 10 kiếp đó đối với cái thọ mạng á, đối với cái đời sống á, vô lượng vô biên A Tăng kỳ á, thì nó chưa có thấm gì đâu hết. Cho nên thành ra tới bây giờ Đức Phật A Di Đà cũng dẫn lại cực lạc thế giới thuyết pháp, mà đến vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp sau này đó, thì Đức Phật A Di Đà cũng vẫn còn ở đó để thuyết pháp. Nhân dân bên đó cũng cái thọ mạng cũng dài lâu như vậy, do đó cho nên Đức Phật Thích Ca mới tiếp tục nói cái người nào mà sanh về ở nơi cực lạc thế giới đó đều là bực bất thối chuyển hết á. Ở trong kinh gọi là A Bệ Vạch Trí, nghĩa là ai mà sanh về cõi cực lạc thế giới đó, thì đều là cái bực A Bệ Vạch Trí hết, đều là bực bất thối chuyển, nghĩa là hãy sanh về đó đó thì từ từ rồi đó thì chứng thánh quả, từ từ á thì đầy đủ cái trí huệ, rồi từ từ á lên cái bậc cái nơi đẳng giác diệu giác và thành Phật, chứ còn không có cái không có ai mà lui sụp hết á. Nghĩa là sanh về đó đó thì á từ từ rồi có thành Phật hết như vậy. Cho nên cái người mà được sanh về bên cõi đó đó thì không tất cả sự khổ nè, hưởng tất cả điều vui nè. Do đó mình gọi là gọi cực lạc, mà rồi á dẫn một bậc có tiến lên để thành Phật, chứ không có cái vấn đề mà ngưng lại hay là lui sụp. Do đó nên gọi cực lạc thế giới, Đức Phật nói những cái bậc bổ sứ Bồ Tát, nghe cái bậc mà nghĩa là sắp sửa để thành Phật á, thì cái số đông không có thể mà tính đến được. Chỉ có thể dùng cái từ nói là vô lượng vô biên mà thôi, thì đông như vậy đó. Nên Đức Phật á, nói rằng cái người nào mà nghe đến đây á, cũng như mình thì nghe được đó, thì nên nó phát nguyện, nguyện sanh về cõi cực lạc thế giới. Rồi Đức Phật nói tại sao vậy? Vì sanh về đó sẽ sống chung với các cái bậc mà bổ sứ Bồ Tát á. Các cái bậc đó Phật gọi là thượng thiện nhân, chư thiện thiện nhân. Chứ mình ở đây thấy không? Sống như lao xao nơi nó già trẻ bé lớn rồi mà đủ cái thứ chuyện hết trơn. Sống chung như vậy đó thì tiến lên đường đạo nó khó lắm. Còn sống chung với các cái bậc hiền bậc thánh á, thì cái tiến lên đường đạo nó dễ. Do đó thành mà bên đó lại không có cái sự già bệnh chết. Do đó thành ra thì người tu tập theo ở nơi cái cõi như vậy đó thì nó cái sự mà nó thoát khỏi cái sanh tử luân hồi rồi nè. Nghĩa sanh cực lạc thế giới thì kể như là thoát khỏi cái sanh tử luân hồi rồi, mà lại bất thôi chuyển là không có lui sụp, tiến lên thành là cái bậc thánh, thành Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì nói nếu người nào mà nghe được cái này thì nên nó phát nguyện, nguyện sanh về nơi cõi cực lạc thế giới để được cùng với các bậc thượng thiện nhân đó chung sống một chỗ. Đó Đức Phật Thích Ca đó khuyên mình mà phát nguyện sanh cõi cực lạc là lần thứ nhất ở trong kinh Di Đà. Rồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói đó, được sanh về cõi cực lạc thế giới đó không phải là tầm thường được đâu, không có thể lấy mà cái thiện căn phước đức ít mà được sanh. Trong kinh tiếp tục nói đó, như vậy nghĩa là sao? Là phải thiện căn phước đức nhiều mới được sanh. Thì trong cái mà muốn cho được cái thiện căn phước đức nhiều á thì phải làm những cái gì mà để dễ được cái thiện căn phước đức nhiều đó. Thì Đức Phật Thích Ca nói là ai nghe đến cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà đó rồi chấp trì, cũng cái vị như mấy vị đây mấy ngày nay niệm Phật á, thì như vậy đó tất nhiên là được cái thiện căn phước đức nhiều. Nhưng mà niệm Phật mà gọi rằng được cái chấp trì niệm Phật ấy nha, cũng không phải là cái chuyện thường, chuyện dễ được. Chấp trì có nghĩa là sao? Nghĩa là nắm giữ hay là cầm giữ, cũng như hiện tại như bây giờ vậy ha. Nè, mấy vị nhìn đến đây thấy ha, bây giờ đó nghe là sư ông nắm cầm cái gì, sư ông nắm cầm là cái cũng như là cái mão đi, sư ông nắm cầm cái mão, thì bây giờ cái mão này đó mình lệ cho là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Vì đây ta của sư ông nắm cầm cái mão, thì như vậy mới gọi là nắm cầm cái mão vậy phải không? Đây nó không có cái gì nè. Tôi lấy thêm cái vạt áo này ha, vạt áo này nè. Thì bây giờ mấy vị nói tôi nắm cầm cái gì? Nó nắm cầm cái mão đâu có được, phải không? Mà cái mão này mình lệ, mình tỷ lệ cho cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà rồi. Thì như vậy đó, nếu trong tâm mình mà còn có một cái niệm nào khác á, thì không thể nói là niệm Phật được. Cũng như đây á, tôi cầm mà nó có chung cái vạt áo này á, thì không thể gọi là cầm giữ cái mão này được. Đó, cho nên nó thành ra cái tiếng chấp trì đó cũng khó lắm chứ không phải dễ. Chấp trì á, nghĩa là một thứ này thôi. Chấp trì danh hiệu Phật á, thì chỉ một thứ danh hiệu Phật về thôi. Mà nếu trong tâm mình mà có một cái tưởng gì khác, có cái niệm gì khác, có cái suy nghĩ gì khác ấy, thì đâu có gọi rằng là chấp trì danh hiệu được. Thì cũng như trong tay tôi vậy thì kêu là chấp trì cái mão, nhưng mà bây giờ nó lại thêm cái này thì không thể nói là chấp trì cái mão được rồi, chứ phải vậy không? Nó khó chứ không phải dễ đâu. Niệm Phật là được, gọi là chấp trì danh hiệu á, cũng không phải dễ được. Nhưng mà mình cố gắng làm thì được. Cái việc mà từ phàm để mà đến thánh nó đâu phải là cái chuyện thường, nên phải cố gắng lắm, phải tinh tấn, phải nhiếp tâm. Mà Đức Phật Thích Ca nói, nếu mà chấp trì danh hiệu được á, thì hoặc là trong một ngày, hay là trong hai ngày, cho đến hoặc là sáu ngày, bảy ngày, thì được cái nơi cái nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn nó gọi là niệm Phật Tam Muội á, là chánh định á. Thì cái người mà được như vậy đó thì bảo đảm cái khi mà sắp bỏ thân này đó, cái thân này đó ai rồi cũng phải bỏ thôi, nhưng mà khi sắp sửa bỏ coi thường lâm chung á, nó sắp sửa bỏ thì Đức Phật Di Đà á, cùng với thánh chúng đó hiện đến trước người đó, thì người đó thấy Phật cái thánh chúng đó, thì nghĩ chánh niệm nó hiện tiền thì liền được giảng sanh về cực lạc thế giới, nghĩa là bỏ thân này sanh về nó có cực lạc thế giới. Thì cái việc mà từ phàm đến thánh nè, nghĩa là ở sanh về cực lạc thì thành ở thánh, thì từ phàm đến thánh nè, từ khổ đến vui nè, mà nó tóm tắt mau lẹ như vậy đó. Cho nên Đức Phật Thích Ca nó tiếp tục nói đó, cái đó một cái điều lợi mà Đức Phật thấy là cái sự lợi lớn. Cho nên Đức Phật khuyên tất cả người đều nên nó phát nguyện sanh về nơi có cực lạc thế giới. Đó là lời khuyên của Đức Phật á, khuyên người, khuyên mình á, là phát nguyện để sanh được có cực lạc thế giới, là cái lời của Phật khuyên bảo phát nguyện lần thứ hai ở trong kinh Di Đà. Thứ nhất là phát nguyện sanh thì có cực lạc thế giới để sống chung với các cái bậc thượng thiện nhân nhất sanh bổ xứ Bồ Tát. Thứ hai là được Đức Phật Di Đà cùng các thánh chúng đến để mà hiện nơi trước mặt của người đó, rồi người đó được sanh thì có cực lạc. Đó là lần vì vậy cho nên mọi người đều nên nghe đây thì nên nó phát nguyện sanh thì có cực lạc thế giới. Đó là lần khuyên phát nguyện thứ hai của Đức Phật Di Đà. Điều đó mấy huynh đệ nên nhớ cái việc mà chấp trì danh hiệu bốn cái tiếng mà chắc trì danh hiệu trong kinh nó như tôi lấy lệ mà nắm giữ cái mão này đó, để mà kiềm giữ cái tâm mình. Cái khi mà mình xưng danh niệm Phật á, Nam Mô A Di Đà Phật, thì làm sao trong tâm mình á chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi, đừng có cái gì khác, đừng cho cái có một niệm gì xen vô hết. Cũng như là cái khi tôi nắm giữ cái mão này đó, thì chỉ nắm giữ cái mão này thôi, chứ không cho cái gì xen vô hết, nghĩa là không cho cái này xen vô, cũng không cho cái này xen vô, không cho cái nào xen vô, chỉ một thứ này thôi. Thì mình tập như vậy lần lần á, thì cái tâm mình nó quen. Ban đầu khó lắm chứ không phải chuyện dễ, đủ chuyện nó xen vô nơi trong tâm mình hết, không phải một chuyện, hai chuyện, ba chuyện đâu, mà cũng không phải là một chục, hai chục, rồi ba chục, nó hàng cả trăm lận, chẳng mấy ít đâu. Thì ở mấy vị nghiệm ở nơi tâm mình thì biết. Nhưng mà tại sao vậy? Bởi vì từ lâu mình quen cái tưởng niệm tào tạp, nó quen quá rồi, nó quân tập, nó thành ra cái thói quen. Rồi bây giờ bắt nó chỉ nghĩ một thứ thôi, thì cái đó việc đó không phải dễ. Nghe dầu rằng là không phải dễ, nhưng mà nếu mình cố gắng làm thì lần lần nó cũng quen. Lần lần thì cái tạp niệm nó bớt đi, mình cố gắng nhiếp tâm lại đó. Nhiếp tâm là sao? Nghĩa là chú tâm ở nơi Nam Mô A Di Đà Phật, cái tâm mình chú ở nơi đó, ghiềm ở nơi đó, cho nó đứng vững ở nơi cái Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi lần lần cái tâm nó cũng quen đi, thì nó lần lần nó từ ở nơi cái sao động đó nó đứng lại. Thì ở nơi sư ông á cũng có nhiều người đến than thở, như là muốn giữ cái tâm lại, nhiếp cái tâm lại cho được cái nơi cái chấp trì danh hiệu đó, mà làm hoài sao nó cũng cứ chạy. Thì cái chạy của nó bị nó quen lâu năm rồi, không phải lâu năm đời này mà nó cũng lâu năm nơi đời trước nữa, nó quen thuần quá rồi thì nó cứ chạy mà thôi. Do đó thành ra mình phải cột, phải nắm lại, rồi cũng lần lần cái cột nắm nó cũng lần lần quen. Thì khi mà nó đứng lại nó cũng quen đứng lại, phải chịu khó rồi đó lắm nha. Theo tôi nói cái đó cũng thành thật nói với ở nơi trong tất cả quý vị đại chúng hết. Tôi là biết niệm Phật là hồi 14 tuổi, rồi đến năm 21 tuổi đó mới vô chùa. Thì cũng vậy, thì cũng cái chuyện về cái tu nữa, cái pháp môn mà niệm Phật, pháp môn tịnh độ này tới bây giờ đó, thì kể ra đó là 70 mấy năm á, mà đeo theo cái Nam Mô A Di Đà Phật mà tới bây giờ cái niệm lực nó cũng vẫn còn yếu lắm, chứ không có được mạnh đó. Khó lắm. Cái cảnh duyên ở nơi cái cõi này nè, nó đủ chuyện đó, nó quyến rũ nè, đủ chuyện nó lôi kéo nè, đủ chuyện nó xen vô. Mà cái sự lôi kéo á với nó xen vô đó, mình nó nhiều đời nhiều năm nó quen chạy theo, chạy theo nó thừng, nó quen quá rồi. Bây giờ bắt nó không đi đó thì cái đó tất nhiên là cũng phải dài công lắm, nhưng mà mình phải cố làm. Nó không làm thì thành ra cái đời này mình tay trắng rồi, không có được gì hết ở trong Phật pháp. Do đó nên thành ra Phật dạy lúc nào cũng phải tinh tấn tu hành. Đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy cho mình về ở nơi cái nghe biết ở nơi cái cõi cực lạc mà Đức Phật Di Đà, sự sinh hoạt ở nơi cái người ở nơi cõi cực lạc nè, khuyên bảo mình nên phát nguyện để nguyện sanh về cõi cực lạc, để từ phàm phu này lên bậc thánh nè, từ ở nơi cái sanh tử luân hồi này mà lên ở nơi con đường mà bất thối chuyển để thành Phật nè. Đức Phật Thích Ca dạy như vậy đó. Rồi Đức Phật Thích Ca Đức Mâu Ni nói đó, chẳng phải riêng gì ở nơi Đức Phật Thích Ca, mà mười phương chư Phật đều là tán thán cái việc này hết. Mà trong kinh đó mà mình tụng đó thì chỉ nói tắt ở nơi sáu phương mà thôi, cái kỳ thiệt là mười phương chư Phật á thì cũng đều có tán thán ở nơi cái việc cái mà để sanh về cõi cực lạc này hết. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca đó cuối cùng cũng nói cái pháp môn tịnh độ này, cái pháp môn mà niệm Phật á để được sanh về cõi cực lạc này đó, mà Phật nói ra đây là khó lắm chứ không phải chuyện dễ, khó tin lắm. Cho nên cái cuối cùng trong kinh đó, nếu mà vị nào có tụng kinh A Di Đà đều có cái cuối cùng chư Phật ở mười phương đều khen ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở nơi cái cõi này mà để nói ở nơi cái pháp môn mà niệm Phật để sanh thì có cực lạc là rất khó, khó hơn là ở nơi cái cõi ngũ trược này mà thành Phật nữa. Ở cõi ngũ trược này mà thành Phật thì khó lắm, nhưng mà nói cái pháp môn này ra lại là còn khó hơn. Đức Phật Thích Ca đó, Mâu Ni mình đó, sau đó thì cũng nhấn mạnh lại rằng đúng như vậy, là Đức Phật ở nơi cái thế gian này để nói cái pháp môn mà niệm Phật cầu sanh về cõi cực lạc thế giới này đó là rất khó. Mà bây giờ đó, ở nơi quý vị đây hết đều tin, đều phát nguyện, đều là sớm tối cũng như mấy ngày nay thì niệm Phật tu hành theo cái pháp môn mà để cầu sanh cực lạc thế giới này đó. Thì như vậy đó, tất nhiên là ở trong cái việc mà chư Phật mười phương cũng như Đức Phật Thích Ca nói là rất khó, mà mấy vị đã làm được rồi. Như là việc như việc khó đó là mấy vị đã phát tâm thì cũng đã làm. Như vậy là việc đó là hy hữu, là ít có lắm. Vì quý vị cũng nên gắn cái tinh tấn tu hành, đừng có nghĩ là mình niệm Phật á rồi sao nó cứ loạn, mình niệm Phật rồi sao nó không được nhất tâm, mình niệm Phật rồi sao kềm giữ cũng không được. Nhưng mà mình chỉ nghĩ tới này, nó chỉ vì thói quen mà thôi. Chứ nếu mình chịu khó đó, mình nó luyện tập, mình kềm giữ thì cũng có cái thói quen là luyện tập nó kềm giữ. Mà thói quen luyện tập kềm giữ nó thường á thì nó có sức mạnh. Mà có cái sức mạnh rồi thì thành công chứ có việc gì đâu, thì cứ cố gắng làm. Thì cũng mong là ở nơi tất cả đại chúng quý vị hết cũng nên tinh tấn nhất tâm mà chấp trì danh hiệu niệm Phật cho thành công, và ai cũng được cái kia mà bỏ cái thân này. Ai rồi cũng phải bỏ nha. Có người nghe nói được sanh thì có cực lạc thì sợ lắm, bị sợ chết á. Ai mà khỏi chết được mà sợ, thấy chưa? Thế nào thì cũng phải chết thôi, sợ gì? Nhưng mà sợ là sau khi chết rồi đó, mình sanh ở nơi cái chỗ không tốt rồi, cái chỗ khổ, cái chỗ xấu đó. Thì cũng như là thay áo vậy, bỏ cái áo này thì có gì đáng sợ. Nhưng mà sợ bỏ cái áo này đó, rồi mặc những cái áo xấu hơn, mình sợ cái đó thôi. Nếu bỏ áo này mặc áo tốt hơn thì là vui mừng chứ có việc gì sợ. Cho nên nếu mà bỏ thân này được thân cực lạc thế giới thì đó là việc rất vui mừng, rất sung sướng. Những việc mà thập phương chư Phật đều nói là việc rất khó mà mình lại được, như vậy thì là rất vui mừng chứ có gì đâu sợ. Do đó mong mỏi tất cả ở nơi trong đại chúng ai nói cũng được tinh tấn nhất tâm để tu hành, cũng cầu nguyện cái nguyện lực của Đức Phật Di Đà cũng như là của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng với thập phương chư Phật, cho đến các vị Bồ Tát như Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Trần Gian đều gia hộ cho tất cả quý vị, nên tất cả chúng ta đều bỏ thân này được sanh về nơi cõi cực lạc thế giới, đều được cái xa lìa cái sanh tử luân hồi, đầy đủ những sự sanh già bệnh chết ưu vi khổ não, để được về nơi cái cõi có cái thân mà hưởng những sự an vui tự tại giải thoát. Cũng cùng mong mỏi ở nơi tất cả nơi trong đại chúng, tất cả chúng ta ai nấy đều cũng thành công ở nơi cái pháp môn tịnh độ trì danh hiệu Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên hòa thượng, hòa thượng đã từ bi ban bố cho chúng con những lời pháp ngữ vô cùng quý báu, chúng con xin luôn theo những lời dạy ấy thực hành trong sinh hoạt hàng ngày để hiện tại được an lạc, tương lai trên bước đường giải thoát mình trước dự phần. Chúng con cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho hòa thượng được dồi dào sức khỏe, tụ thế dài lâu để làm bóng cây đại thọ cho chúng con cùng chúng sanh được nhiều lợi lạc. Chúng con xin thành tâm lễ tạ cúng dường tam bái. Nam mô A Di Đà Phật.
Không cần cái đó đâu, tôi muốn bây giờ quý vị niệm Phật cái tôi ít câu thôi. Kể thủ Tây Phương an lạc quốc, chúng sanh đại đạo sư kiếm bác nguyện nguyện giảng sanh, vì ai nhiễm thọ.
Nam mô mô thầy phương cực lạc thế giới đại từ đại bi mi đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật. Đà Phật Nam Mô A Di 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 Đà Phật Nam Mô Ma Ni Đà Phật. Nam Mô A Di 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 Đà Phật. Nam Mô